Chủ nhật thứ 33 thường niên năm A. Chủ đề: phải sinh lời cho phần rỗi đời đời. Nhân dịp cuối năm phụng vụ, giáo hội nhắc nhở chúng ta phải có một đời sống tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa đến với mỗi người trong giờ chết, bằng cách sử dụng mọi ân điển Chúa ban trong hiện tại để làm vinh danh Chúa và đem lại công phúc cho phần rỗi đời đời. Phần bài đọc. Bài đọc 1. Trích sách châm ngôn. Ai tìm được một người vợ tài đức, nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu thốn vật thực. Trọn đời nàng sẽ mang lại cho chồng sự lành chứ không phải sự dữ. Nàng tìm lông chiên và sợi gai, rồi nàng cần mẫn dùng tay làm việc. Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay nàng cầm xe kéo sợi. Nàng rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ mần cùng. Duyên dáng thì giả dối, và nhan sắc thì hão huyền. Người phụ nữ kính sợ Chúa sẽ được ca tụng. Hãy tặng cho nàng hoa quả do tay mình làm ra, và sự nghiệp của nàng hãy ca tụng nàng tại các cửa thành. Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Tessalonica. Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào anh em không cần chúng tôi viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa đến sẽ như kẻ trộm trong đêm tối. Khi người ta nói rằng yên ổn và an toàn, thì chính lúc đó tai họa thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai, và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bất chợt anh em như kẻ trộm. Vì tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ. Bài tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: có một người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người ấy 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng của mỗi người. Đoạn ông ra đi. Người lãnh 5 nén bạc ra đi, dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được 5 nén khác. Người lãnh 2 nén cũng đi làm lợi được 2 nén khác. Còn người lãnh 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh 5 nén bạc đến, mang theo 5 nén khác mà nói rằng: thưa ông trao cho tôi 5 nén bạc, đây tôi làm lợi được 5 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Người đã lãnh 2 nén bạc cũng đến và nói: thưa ông đã trao cho tôi 2 nén bạc. Đây tôi đã làm lợi được 2 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói: thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát. Nên tôi khiếp sợ mà đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại cho ông. Ông chủ trả lời người ấy rằng, hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta đặt chỗ không gieo, thu nơi không phát. Vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy lén bạc lại, mà trao cho người có 10 nén. Vì người có sẽ cho thêm, và sẽ được dư dật. Còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó cũng lấy đi. Còn tên vô tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.